Chương 7. Kiêng ăn và cầu nguyện. Kiêng ăn và cầu nguyện là một hình thức cầu nguyện mãnh liệt hơn. Kiêng ăn luôn là một phần trong đời sống cầu nguyện của người của Đức Chúa Trời. Cựu ước và Tân ước luôn chứa đầy những người nam và người nữ kiêng ăn và cầu nguyện. Môi-se, Eli, Ezechiel, Daniel và các sứ đồ đều kiêng ăn. Matthew chương 4 câu 2 nói về Jesus. Ngài đã kiêng ăn 40 ngày, 40 đêm, rồi sau thì đói. Các tín hữu của Hội Thánh đầu tiên cũng kiêng ăn và cầu nguyện. Martin Luther bị chỉ trích vì ông đã kiêng ăn quá nhiều. John Calvin kiêng ăn và cầu nguyện cho đến khi phần lớn người dân Geneva đều quay về với Chúa. John Locke kiêng ăn và cầu nguyện đến nỗi nữ hoàng Mary độc ác phải nói rằng bà không sợ bất kỳ vũ khí nào cho bằng lời cầu nguyện của John Knox. Jonathan Edwards, công cụ của Đức Chúa Trời trong cuộc phấn hưng ở New Ireland, đã kiêng ăn và cầu nguyện. John Wesley kiêng ăn 2 lần một tuần. Charles Finlay, một trong những nhà lãnh đạo thuộc linh vĩ đại nhất trong lịch sử, là một người kiêng ăn và cầu nguyện. D.L. Moody rất quen thuộc với việc kiêng ăn và cầu nguyện. Kiêng ăn đang dần trở thành một sự kỷ luật bị quên lãng trong Hội Thánh ngày nay, giống như nhiên liệu giúp vận hành động cơ ô tô. Sự kiêng ăn là nhiên liệu cho đời sống cầu nguyện của người của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần quay trở lại với nó. Những nguyên tắc của sự kiêng ăn. Kiêng ăn là một sự kiêng khem, có chú ý và nhịn ăn mọi loại thức ăn trong một khoảng thời gian cụ thể. Ezra chương 10 câu 6, Esther chương 4 câu 16, Jonah chương 2 câu 1. Từ ngữ được dùng trong Cựu Ước để nói về sự kiêng ăn có nghĩa là bịt miệng lại, và trong Tân Ước nó có nghĩa là không ăn. Chúng ta có thể uống nước, đặc biệt là một trong những kỳ kiêng ăn nhiều ngày. Người ta nói rằng một người có thể nhịn ăn trong vòng 40 ngày, nhưng chỉ có thể nhịn uống trong 3 ngày. Và trong Cô-rinh-tô nhất chương 7 câu 5, Phao-lô khuyên rằng các cặp vợ chồng cũng phải kiêng chuyện vợ chồng trong thời gian kiêng ăn. Kiêng ăn có nghĩa là đặt Đức Chúa Trời lên hàng đầu, có những lúc để ăn, uống, ngủ nghỉ và tận hưởng những phước lành của cuộc sống, nhưng cũng có lúc để chúng ta quay lưng lại với những điều đó và tìm kiếm mặt Chúa trong sự kiêng ăn và cầu nguyện. Khi ma quỷ cố gắng cám dỗ Chúa Giêsu ăn bánh, Ngài đã đáp lại: người ta sống chẳng chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng cũng nhờ mọi lời nói từ miệng Đức Chúa Trời. Matthew chương 4 câu 4. Kiêng ăn là một thái độ của tấm lòng. Khi đó, chúng làm gián đoạn cuộc sống bình thường của mình để cầu nguyện cho một vấn đề hoặc lý do cụ thể. Nó thể hiện sự kiên trì trong việc kiêng ăn, và nó cũng là một cách hiệu quả để rời đi những vật cản và gánh nặng. Kiêng ăn cũng có thể là một dấu hiệu của sự đau buồn hoặc tăng chế. Trong Cựu Ước, kiêng ăn là một dấu hiệu của sự ham mình. Lê Vi Ký chương 23 câu 27. Về bản chất, nó có nghĩa là xé lòng của chúng ta trước mặt Chúa và xưng nhận tội lỗi. Gioan chương 2 câu 12 đến câu 13. Chúa cũng có ý định cho sự kiêng ăn là một yếu tố của sự hân hoan và vui mừng. Sa-cha-ri chương 8 câu 19 nói: Đức Giê-hô-va vạn quân có phán: các kỳ kiêng ăn vào tháng 4, tháng 5, tháng 7 và tháng 10 sẽ trở thành dịp vui mừng hớn hở và những ngày lễ hội cho nhà Giu-đa. Vậy hãy yêu chuộng sự chân thật và bình an. Cựu Ước nêu lên thái độ chúng ta nên có trong khi kiêng ăn và cầu nguyện. Ê-sai chương 58 câu 6 đến câu 7 nói: chẳng phải sự kiêng ăn mà ta chọn, đó là tháo những xiềng giăng ác, mở dây trói của ách, thả những kẻ bị áp bức được tự do và bẻ gãy mọi ách hay sao? Chẳng phải là chia sẻ thức ăn cho người đói, đem kẻ nghèo khổ không nhà cửa về nhà mình, khi thấy người trần truồng thì mặc cho và không ngoảnh mặt làm ngơ với anh em cốt nhục mình hay sao? Mục đích của sự kiêng ăn. Kiêng ăn ảnh hưởng đến những lời cầu nguyện của chúng ta như thế nào? Kiêng ăn làm tăng thêm sự cấp thiết cho lời cầu nguyện của chúng ta. Khi dân Israel đang lâm nguy, Ê-sơ-tê đã công bố sự kiêng ăn. Ê-sơ-tê chương 4 câu 16 đến câu 17 nói: xin triệu tập tất cả người Do Thái ở Su-sơ lại, rồi hãy vì con mà kiêng ăn trong 3 ngày đêm, đừng ăn hay uống gì hết. Con và các nữ tỳ của con cũng sẽ kiêng ăn nữa. Sau đó, con sẽ vào chầu vua là việc trái luật pháp, nhưng nếu phải chết thì còn chết, mà Roche đi ra và làm theo mọi điều bà ECT đã yêu cầu. Khi chúng ta gia tăng sự cấp thiết cho những lời cầu nguyện, chúng ta sẽ gặt hái những ít lợi. Đầu tiên, kiêng ăn tạo nên sự thanh sạch. Trong lúc kiêng ăn, sự thèm ăn về mặt thể xác bị khước từ trong trận chiến giữa xác thịt và tâm linh. Sự kiêng ăn bỏ đói xác thịt và bồi dưỡng tâm linh. Côrintô nhất chương 9 câu 27, Matthew chương 16 câu 24. Thứ hai, kiêng ăn đem đến sự hướng dẫn. Các giác quan thuộc linh của chúng ta được đánh thức trong thời gian kiêng ăn. Nó thức tỉnh chúng ta để có thể nghe được tiếng Chúa cách rõ ràng. Công vụ chương 13 câu 2 nói, đang khi họ thờ phượng Chúa và kiêng ăn, thì Đức Thánh Linh phán, hãy biệt riêng Barnaba và Saulơ cho công tác ta đã kêu gọi họ. Thứ ba, kiêng ăn đem đến sự phục hưng. Kiêng ăn sẽ làm sống lại tâm linh khô hạn hoặc đang thoi thóp của chúng ta. Nó khuấy động sự cao khát Chúa cách sâu sắc. Ê-sai chương 58 câu 9, Daniel chương 9 câu 1 đến câu 3, Jonah chương 3 câu 5 đến câu 10. Thứ tư, kiêng ăn khai phóng quyền năng. Đó là quyền năng để sống một đời sống cơ đốc nhân đắc thắng. Sau khi Chúa Giêsu kiêng ăn trong 40 ngày, Luca chương 4 câu 14 nói, Đức Chúa Giêsu trở về miền Galilee trong quyền năng Thánh Linh và danh tiếng Ngài vang lừng khắp các miền lân cận. Matthew chương 17 câu 19 đến 21 nói, các môn đồ đến gặp riêng Đức Chúa Giêsu và thưa rằng, vì sao chúng con không đuổi quỷ ấy được? Ngài đáp, vì các con ít đức tin. Ta nói rõ với các con, nếu các con có đức tin chỉ bằng một hạt cải, thì các con có thể bảo hòn núi này rằng hãy rời từ đây qua đó, thì nó sẽ rời, và chẳng có điều gì các con không làm được. Những thứ quỷ này nếu không cầu nguyện và kinh ăn, thì không ai trừ nó được. Sự tuôn đổ Thánh Linh của Đức Trời được tiên tri trong Gioan chương 2 câu 28 đến câu 30, bắt đầu từ một lời kêu gọi kinh ăn. Gioan chương 1 câu 4, Gioan chương 2 câu 12, Gioan chương 2 câu 15. Thứ năm, kiêng ăn đem đến sự chữa lành. Kiêng ăn được xem là phương pháp chữa bệnh lâu đời và hiệu quả nhất đối với con người. Trong suốt lịch sử lâu đời của y học, kiêng ăn đã được coi là một trong những phương pháp trị bệnh và làm trẻ hóa đáng tin cậy nhất. Hippocrates, cha đẻ của ngành y học, đã nói như thế. Paracelsus và tất cả các thầy thuốc tiếng tăm trong thời trước cũng nhất trí. Paracelsus gọi kiêng ăn là phương thuốc tuyệt vời nhất, là người thầy thuốc bên trong. Thực hành sự kiêng ăn. Chúa Giêsu nói trong Matthew chương 6 câu 17 đến câu 18, nhưng khi con kiêng ăn, hãy rức dầu trên đầu và rửa mặt, để người ta không biết con đã kiêng ăn, nhưng chỉ có cha con đã đứng hiện diện ở nơi kín đáo biết mà thôi. Và cha con đứng thấy trong nơi kín đáo sẽ thưởng cho con. Sự kiêng ăn của bạn nên dựa trên lòng tin chắc chắn rằng lời Đức Trời hậu thuẫn cho nó, như là một phần của đời sống cơ đốc nhân bình thường. Đừng bắt mình phải kiêng ăn trong một thời gian quá lâu khi bạn mới bắt đầu. Trong thời gian kiêng ăn, hãy dành nhiều thời gian để đọc Kinh Thánh. Hãy đặt ra những mục tiêu cụ thể khi bạn kiêng ăn, chẳng hạn như sự nên thánh cá nhân, sự cầu thay, những gánh nặng đặc biệt, sự can thiệp thiên thượng, phước lành, sự đầy trọn thuộc linh cho bản thân hoặc người khác. Có cơn giận thánh và đem đến sự phục hưng. Hãy tránh đi sự phô trương và khoe khoang tôn giáo. Hãy nhớ rằng kiêng ăn không phải là để bạn xứng đáng nhận được ơn phước của Chúa. Đó là một phần trong bổn phận của bạn với tư cách là một cơ đốc nhân kết ước. Hãy kiểm tra động cơ của bạn mỗi khi bạn kiêng ăn. Matthew chương 6 câu 16 đến câu 18. Kiêng ăn trong những khoảng thời gian khác nhau. Một đêm, cầu nguyện suốt đêm. Daniel chương 6 câu 18. Côrintô nhì chương 6 câu 4 đến câu 5. Côrintô nhì chương 11 câu 27. Một ngày, Samuel nhất chương 14 câu 24, Samuel nhì chương 3 câu 35. Đối với những người kiêng ăn lần đầu tiên, thì có lời khuyên cho bạn là nên uống nước ấm pha một ít mật ong khi bắt đầu. Ba ngày, ECT chương 4 câu 15 đến câu 16, công vụ chương 9 câu 9. Ngày 1, miệng cảm thấy nhột nhạt và chua. Ngày 2, bụng thấy nhói đau và cảm thấy yếu trong người. Ngày 3, cơn đau dịu xuống và cảm giác nhẹ đầu, năng lượng được phục hồi. 7 ngày, Samuel nhất chương 31 câu 13, Samuel nhì chương 12 câu 16 đến 18. 14 ngày, công vụ chương 27 câu 33 đến câu 35. 21 ngày, Daniel chương 10 câu 22 đến câu 3. 40 ngày, Xuất chương 34 câu 28, Phục truyền chương 9 câu 9, Các Vua Nhất chương 19 câu 8, Matthew chương 4 câu 2, trong lúc kinh ăn, đừng mong đợi cơn đói, Matthew chương 4 câu 2, sự mệt mỏi, Thi Thiên chương 109 câu 24, đau đầu và hoặc hôi miệng. Cuối cùng, hãy lập cho mình một thời gian biểu để nhận được ích lợi tối đa cho tâm linh. Hãy dành thời gian thoải mái để ở riêng với Chúa, lắng nghe sự hướng dẫn của Ngài. Bạn càng dành nhiều thời gian với Chúa thì sự kiêng ăn của bạn sẽ càng có ý nghĩa. Buổi sáng, bắt đầu ngày mới của bạn với sự ngợi khen và thờ phượng, đọc và suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, tốt nhất là trong tư thế quỳ gối. Mời gọi Đức Thánh Linh hành động trong bạn theo ý muốn và sự tốt lành của Ngài theo Philip chương 2 câu 13. Mời gọi Chúa sử dụng bạn. Cầu xin Chúa chỉ cho bạn cách để ảnh hưởng đến thế giới của bạn, gia đình bạn, hội thánh của bạn, cộng đồng của bạn, đất nước của bạn và xa hơn nữa. Cầu nguyện để Chúa ban cho bạn khải tượng và quyền năng để làm theo ý muốn của Ngài. Buổi trưa, quay trở lại với sự cầu nguyện và lời Đức Chúa Trời, đi qua đi lại trong sự cầu nguyện. Hãy dành thời gian để cầu thay cho cộng đồng và các lãnh đạo quốc gia của bạn, cho hàng triệu người trên thế giới chưa nghe về Chúa, cho gia đình hoặc các nhu cầu đặc biệt của bạn. Buổi tối, biệt riêng mình trong một thời gian thong thả để tìm kiếm mặt Chúa. Nếu có những người khác kiêng ăn cùng với bạn thì hãy cùng nhau cầu nguyện. Tránh xa TV hoặc bất cứ sự chi phối nào khác có thể làm mất đi sự tập trung thuộc linh của bạn. Kết thúc thời gian kiêng ăn và mong đợi kết quả.